Quỷ Dương Chiêu Môn nổi nóng, không giữ quy củ. Quán Âm Bồ Tát Chiêu Môn tiếp nhận sự nóng giận, luôn giữ quy củ. Quý vị suy nghĩ những việc không có giá trị thì tương lai sẽ gặp những quả báo không có giá trị. Mọi thứ ẩm thực đều chỉ có một mùi vị. Nếu cứ nghĩ về chuyện ăn uống thì tâm sẽ buông lung, không thể kiểm thúc được giặc sáu căn. Nếu vũ trụ đầy tràn khí kiết tường thì địa cầu sẽ không bị dở tung. Quý vị chú ý, phàm là cảnh giới từ bên ngoài tới, mình đừng chú ý vào nó, đừng can thiệp tới nó, cứ để tự nhiên, nhưng đừng để nó lay động tâm mình. Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng rất rõ ràng, hy vọng quý vị tham thiền nghiên cứu căn nguyên của phần giảng về 50 loại ấm ma một cách tường tận. Buồn một chút là mình dạo chơi địa ngục, cười một cái tức già biến thành trẻ, khóc một hồi thì địa ngục có một phòng nhỏ tối đen. Việc quan trọng đối với người tu là đừng sinh phiền não dù ở bất kỳ tình huống nào cũng vậy. Ngồi cũng không sinh phiền não, nằm cũng không sinh phiền não. Cốt yếu là phải đoạn phiền não. Rằng phiền não vô tận thề nguyện biến, mà biến phiền não thành bồ đề. Phiền não tức là không giác ngộ, bồ đề tức là giác ngộ. Chú Đại Bi tức là đại chú của tâm Đại Bi có thể thông thiên triệt địa. Nếu quý vị có thể kiên thành mỗi ngày trì tụng 108 biến liên tục trong suốt 3 năm, thì sau đó quý vị có thể dùng chú Đại Bi để trị bệnh. Lúc ấy, tay tới là bệnh trừ. Tôi nói về công hiệu của chú Đại Bi là hy vọng quý vị mỗi người dùng sức mạnh của chú Đại Bi để cứu vãn đại nạn của thế giới, khiến cho con người vĩnh viễn không còn tai nạn và chánh pháp vĩnh viễn trụ thế. Thánh nhân ngày xưa luôn tự trách phạt chính mình, không giống như người đời nay, chuyện gì cũng chẳng bao giờ nhận là mình sai mà cứ luôn tìm lỗi lầm của kẻ khác. Chúng ta mỗi ngày phải bớt nói một chút, để niệm Phật nhiều thêm hơn. Đánh chết ý niệm trong tâm thì pháp thân mới sống đặng. Bớt nói chuyện, niệm Phật nhiều là chuyện thật dễ như trở bàn tay. Người tu thì phải làm ngược trở lại. Đó nghĩa là sao? Tức là chuyện tốt thì nhường kẻ khác, chuyện xấu thì gánh vào mình. Xả bỏ cái tiểu ngã để hoàn thành cái đại ngã. Muốn học tốt thì quan nghiệp tìm, muốn thành Phật thì phải gặp ma. Nếu không muốn học đạo hay thì quan nghiệp không tới tìm quý vị đâu. Càng muốn học tốt thì quan nghiệp càng tới tìm quý vị, vì nó muốn thanh toán hết các món nợ cũ. Năm mới vui vẻ, Happy New Year. Chúng ta cần mỗi năm đều vui vẻ, mỗi tháng đều vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, giờ giờ khắc khắc đều vui vẻ. Chớ sinh phiền não thì mới làm chung bồi mảnh đất trong tâm, hàm dưỡng khoảng trời tử tánh. Quý vị là người học Phật thì phải chân thật, bước từng bước chắc thật, niệm niệm không để lãng phí, niệm niệm đều hướng tới đường đạo chấn bước. Làm được như vậy thì quý vị mới chân chính là người học Phật. Việc tu đạo có thể làm tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng tâm bồ đề, tăng trưởng nguyện lực. Mọi thứ, mọi việc đều được tăng trưởng. Ngày ngày quý vị chớ quên rằng con quỷ vô thường sẽ tới mời mình đi lúc nào đây. Thời mặt pháp là thời mà ma mạnh, pháp yếu. Thế lực của ma dương ngày càng lớn mạnh, thế lực của Đức Phật ngày càng thâu nhỏ. Đối với Phật thì không phải nói về thế lực mà là oai đức mới đúng. Khi chúng sanh có phước báo lớn thì pháp mạnh, ma yếu. Khi phước báo của chúng sanh ít đi thì ma mạnh, pháp yếu. Nếu người xuất gia tham đồ cúng dường rồi kén ăn chọn mặc thì còn chánh pháp gì để nói nữa chứ? Chuyên nhất thì linh cảm, phân tâm thì bế tắc. Làm sao duy nhất? Tất phải đoạn dục bỏ ái. Nếu không cắt bỏ ái dục thì người xuất gia dù tu tám dạng đại kiếp cũng không thể thành tựu. Do đó điểm này rất trọng yếu. Quý vị không có tâm tham thì mới buông xả đặng. Có buông xả thì quý vị mới tự tại, rồi sau đó mới có thể khai đại trí huệ, đại khai viên giác. Người tu đạo chúng ta phải từ có mà hóa ra không, phản bổn hoàn nguyên, quay về với bản hữu Phật tánh của mình. Giải thoát tức là quý vị tốt nghiệp nơi dòng giới luật, cũng là tốt nghiệp trong dòng quy củ, cũng là tốt nghiệp khỏi dòng phiền não, cũng là tốt nghiệp khỏi dòng vô minh. Bản thể của Pháp là không, do đó quý vị không nên chấp trước vào Pháp. Nếu đối với Pháp mà quý vị nhìn không thấu, buông không nở thì quý vị vẫn chưa được tự tại. Người có lòng thù hằn thì sẽ có con quỷ mặt đỏ, người có lòng quán ghét thì sẽ có con quỷ mặt vàng, người có lòng ảo não thì sẽ có con quỷ mặt trắng, người có lòng sân nộ thì sẽ có con quỷ mặt xanh, người có lòng phiền toái thì sẽ có con quỷ mặt đen. Quý vị thấy không? Thật ghê gớm như thế đấy. Người thù hằn thì hại tim, người quán ghét thì hại tỳ, người ảo não thì hại phổi, người sân nộ thì hại gan, người phiền muộn thì hại thận. Trẻ em nhỏ, sinh lý chưa trưởng thành mà đã đi tìm đối tượng yêu đương, thì thân thể và tinh thần đều bị tổn thương, lại thêm thiệt thòi. Tu hành không cần tìm kiếm ở đâu cao xa, vì đạo ngay tại trước mắt mình, tức là trong tâm mình. Nếu quý vị có thể nhận thức ra, tâm lăng xăng như ngựa, ý nhảy nhót như dượng khỉ, tâm ngựa, ý viên hầu, rồi cho ngựa vào chuồng và coi chừng dượng khỉ kỹ lưỡng, thì tu hành nhất định mới có cảm ứng. Có người hỏi tôi, khi tới phương Tây tôi làm sao hoằng chương Phật Pháp? Tôi xin đáp rằng, tôi hoàn toàn dựa vào Quán Thế Âm Bồ Tát, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Chùa là chốn nuôi dưỡng người tu hành, không phải nuôi dưỡng kẻ làm biếng. Chúng ta phải tranh nhau học Phật Pháp mà sợ lọt lại ở phía sau. Học Phật Pháp so với đi kiếm tiền còn quan trọng hơn nhiều. Nếu quý vị tu dưỡng Pháp thân huệ mạng cho khỏe mạnh, cho cường tráng, thì còn tốt hơn đi kiếm tiền gấp trăm ngàn vạn lần nữa. Phước thì không thể hưởng hết, vì hưởng hết sẽ không còn phước nữa. Khổ thì có thể chịu hết, vì chịu hết thì sẽ hết khổ. Suy ngẫm về cái khổ của bệnh tật thì mạnh khỏe là phước. Suy ngẫm về cái khổ của tai nạn thì bình an là phước. Suy ngẫm về cái khổ khi có tiền thì không tiền là phước. Suy ngẫm về cái khổ của giàu sang thì nghèo cùng là phước. Từ vô lượng kiếp tới nay, mình bị các thứ hư vọng lừa đảo, nên đời đời kiếp kiếp phải ở trong dòng sanh tử luân hồi, cũng như cá trong lưới, bơi ra bơi vào vĩnh viễn không thoát khỏi lưới. Đó cũng là do mình không chịu phát tâm Bồ Đề, không chịu bị thua thiệt nên vẫn phải ở mãi trong dòng sinh tử, kẹt trong bến xe luân hồi mà xoay dần sáu nẻo. Kẻ chân chính có trí huệ thì không bao giờ tự khen mình, chê người. Ai mà tự khen thì người đó không có tiền đồ gì, và tuy rằng vẫn còn sống nhưng cũng giống như đã chết rồi. Đời này người ta cứ tìm thứ giả, còn thứ thật thì lại bỏ đi. Toàn thế giới tràn ngập khí hắc ám, ở đâu có người chân chính tu hành thì ở đó ít bớt tai nạn. Nếu nhiều người cùng tu ở tại một chỗ thì do sức mạnh tập thể có thể biến khí hắc ám thành khí kiết tường. Người trước Pháp bất luận rằng y có thần thông quảng đại tới đâu, quý vị cũng phải quan sát hắn ta. Nếu y có lòng tham lam, tới đâu cũng kiếm tiền, hoặc có lòng dâm dục, thì y không phải thứ thiệt mà là thứ giả. Nếu y không có lòng tham, lòng dâm dục, không có mưu đồ, thì y mới là thứ thiệt. Tu hành không phải là chuyện một sớm một chiều mà thành. Đây đòi hỏi, ngày cũng như vậy mà đêm cũng như vậy. Tâm lúc nào cũng tu trì, kiên định, không biến đổi. Sau một thời gian lâu thì sẽ dưỡng thành trí huệ bát nhã. Nếu quý vị một ngày tu, 10 ngày nghỉ thì vĩnh viễn không thể thành tựu. Trong chùa, quý vị không nên nói chuyện bừa bãi, không thể tùy tiện cẩu thả. Quy củ là giới luật, giữ giới luật thì mới thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới gần gũi chư Phật được. Thân thể của ta cũng giống như một xưởng hóa học, thiên biến vạn hóa. Có lúc nó biến mình thành con trùng, thành con chim hoặc thành con quỷ đói. Khi phản ứng hóa học thành công thì biến mình thành Phật. Nó có thể biến có thành không, biến không thành có, hóa ra vô số sanh mạng khác nhau. Do đó mình phải cẩn thận, đừng để nó biến thành quỷ đói hay loài súc sanh. Tại xưởng khoa học này, mình phải hun đúc rèn luyện thành Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Biến hóa sai một chút thì kết quả sẽ sai khác xa lắc, và muốn trở lại thì cũng chẳng phải dễ đâu. Chẳng bao giờ có chuyện không tu hành mà muốn thành Phật. Vô minh tức là không hiểu biết, căn bản của vô minh là ái dục. Quý vị chớ nghĩ rằng mình gặp cảnh giới gì rồi cho rằng đó là tốt. Có cảnh giới nhưng quý vị không nhận biết nó rõ ràng thì sẽ rước ma vào đấy. Bất luận là quý vị thấy việc gì, đừng nên bị cảnh ấy lay chuyển, đừng nên chạy theo cảnh giới ấy, phải làm sao, phải xem nó như không. Gặp cảnh giới và không gặp cảnh giới, tâm quý vị đều phải như nhau, không vui mừng và cũng không ghét bỏ. Đa số người đời chỉ ăn rồi chờ chết, lãng phí thời giờ. Ai cũng vậy, sáng sớm ngủ dậy là bận rộn này nọ cho tới tối rồi lên giường ngủ. Đâu cũng chỉ vì ba miếng cơm mà bôn ba. Nếu sống như cục thịt biết đi, chẳng có chút giá trị, ý nghĩa gì, thì sống và chết có gì khác biệt? Bởi do con người có tâm sân nên mới có quả tai, nạn cháy. Có tâm tham nên mới có thủy tai, nạn lụt lội. Có tâm si nên mới có phong tai, nạn gió bão. Ba tai nạn này vốn do ba độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai ai cũng có đủ ba độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn mạnh thì tới một lúc nào đó nó sẽ tạo thành đại tai nạn. Bên ngoài có máy vi tính, computer. Bên trong tự tánh chúng ta cũng có máy vi tính, gọi là thần não, thánh não hay Phật não, cũng tức là đại trí huệ. Tuy khoa học tiến bộ, song phương hướng của nó là hướng ngoại, nên càng truy tìm chân lý thì càng rời xa chân lý. Các vị khoa học gia chỉ dụng công ở ngoài da, do vậy dường như có điều sở đắc, nhưng kỳ thật thì đã quên mất trí huệ bổn hữu vốn có của họ. Đó gọi là bỏ gốc theo ngọn. Lúc tu đạo không cần mình phải dùng sức mạnh để đối phó với chướng ngại. Nếu quý vị chân thành thì tự nhiên mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp. Không thể tu pháp xuất thế, lại chẳng chịu buông bỏ pháp thế gian. Hai chân bước lên hai chiếc thuyền, một thuyền đi giang bắc, một thuyền đi giang nam, đó là chuyện không thể làm đặng. Nếu muốn tiêu trừ cái độc trong thế giới thì mọi người phải ăn chay không ăn thịt. Cái chấp trước đó không phải nói rằng tôi không chấp trước lúc mà không có việc gì xảy ra là được. Đây phải xem coi lúc có việc cảnh giới tới thì quý vị sẽ ra sao. Lúc không có việc gì, quý vị không có phiền não thì đó chưa phải là thiệt, phải chờ đến lúc cảnh giới tới. Nếu quý vị nhận thức được nó thì đó mới là đáng kể. Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập kinh tạng thì mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ không sao rộng sâu như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì cái gì sẽ như biển? Phiền não của quý vị sẽ rộng như biển, chấp trước của quý vị cũng sẽ sâu như biển, tà kiến của quý vị cũng đầy như biển. Do đó, việc đọc tụng kinh điển Đại Thừa thật trọng yếu vô cùng. Người xưa nói, vạn ác, dâm đứng đầu, đó là đường chết không thể đi. Quý vị làm chuyện dâm dục thì cũng như đi vào đường chết. Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho việc ác nhỏ mà làm. Việc tốt dù nhỏ đến đâu mình cũng phải làm. Việc xấu tuy là nhỏ, song mình chớ làm nó. Tu hành thì phải nhẫn khổ, không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó là việc vốn rất dễ làm, và chẳng ai cưỡng bách quý vị làm cả. Nhưng bởi vì quý vị không chịu làm, nên nghịch cảnh mới tới. Nghịch cảnh đó là việc tranh giành, việc tham lam, truy cầu, ích kỷ, tự lợi, dối trá. Từ đó mới có tai nạn ngang ngược. Khi gặp nghịch cảnh thì quý vị chịu không nổi. Vậy khi quý vị dối trá, sao quý vị chẳng cảm giác là chịu không nổi chứ? Giới tức là cử tâm động niệm. Quý vị không được khởi sinh niệm xấu ác nào. Định tức là thành tích của sự tu giới. Nếu quý vị trì giới thì lâu dần sẽ có định lực. Định lực tiếng Phạn gọi là Samadhi hay Tam Muội, nghĩa là chính định hay chính thọ. Chính định thì khác với tà định, chính thọ thì cũng khác với tà thọ. Chính định, chính thọ thì mới hợp với chánh pháp, còn tà định và tà thọ thì không phù hợp với Phật Pháp. Do định phát huệ, có trí huệ, mình mới nhận thức được Phật Pháp. Nhận thức được Phật Pháp rồi thì mới có thể thành Phật. Do vậy, tu giới định huệ là điều kiện tối căn bản để thành Phật. Vì sao thế giới càng ngày càng tệ hại? Bởi vì người ta ai cũng tranh. Đây bao gồm tranh danh, tranh lợi, tranh quyền hành, tranh địa vị. Nghiêm trọng nhất là tranh sắc. Quý vị xem, chư vị đại đức cao tăng từ ngàn xưa đều từ trong khổ hạnh mà tu hành đắc đạo. Quý vị đọc hết bộ Đại Tạng cũng tìm không ra một vị nào do hưởng thụ hay lợi dưỡng mà khai ngộ cả. Nếu quý vị có thể thanh tịnh tam nghiệp, thân khẩu ý, thì niệm Phật giống như bỏ viên ngọc, làm lắng bùn vào trong nước đục. Nước đục không thể đào, chẳng lắng trong. Như khi tiếng niệm Phật vào tâm loạn, thì tâm ấy vốn đầy dẫy vọng niệm, cũng sẽ từ từ theo tiếng niệm Phật mà biến hóa thành duy nhất một tiếng niệm Phật. Đối với ma, quý vị không nên có tâm xem nó là thù địch, mà phải xem nó là vị thiện tri thức giúp quý vị tu hành. Học Phật thì phải đem chân tâm ra mà học, nhất cử nhất động, mỗi lời nói, việc làm đều phải hướng về điều chân thật. Nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp khác nhau, nên vọng tưởng cũng không giống nhau. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Đó là tỷ lệ giữa nghiệp và vọng tưởng. Trong chùa, mình phải tiết kiệm tất cả mọi thứ, rằng thương tiếp vật của thường trụ, chùa như bảo vệ con mắt mình. Không yêu không ghét là trung đạo. Tu đạo là tu cái gì? Chính là tu trung đạo. Đối với ai, mình cũng đối xử bình đẳng, từ bi trọng lượng. Nhưng quý vị phải cẩn thận trong hành động, không để lọt vào lưới tình, rõ ái. Nơi tâm của mình thì kẻ khác hiện diện, tha tại, mà không phải là mình hiện diện, tự tại. Vì kẻ khác ở, nên dù mình có tại đó, nhưng tâm mình không ở tại đó. Người tu phải làm sao khôi phục trở lại cái không? Nghĩa là mình phải phản bổn hoàn nguyên để viên mãn bản tánh là đại quang minh tạng, là trí huệ tròn đầy như kính, đại viên kính trí, không có gì thiếu sót. Thế nào là động đất? Tức là sự phát động của lòng dục vọng. Không động đất tức là niết bàn. Có người nói tâm tôi già rồi mà không biết. Tâm này là tâm sinh ra do sự tương giao của căn, giác quan, với trần, cảnh bên ngoài, chứ không phải là cái chân tâm thường trụ, viên minh tịch chiếu. Nếu quý vị thật sự thương yêu chúng sanh, bỏ mình giúp người, thì dù có tuổi tác cao niên tới đâu cũng biến thành trẻ trung vui tươi. Ở bất kỳ trường hợp nào, người tu cũng phải biết ẩn giấu tài năng, chứ ham nổi bật, làm vẻ ta đây hay giỏi để người ta thấy. Có chấp trước thì đó là nhân tâm, không chấp trước thì mới là đạo tâm. Mắt quán tưởng đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở trước mặt, ngàn mắt nhìn mình, ngàn tay bảo vệ, tai nghe danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vào tận trong tâm, miệng niệm tên Ngài rõ ràng từng chữ mà ghi nhớ cũng rõ ràng. Nơi sáu căn, tai mắt mũi lưỡi thân ý, quý vị đều phải niệm Đức Quán Thế Âm. Không có công đức thì khi chết sẽ rất đau khổ. Tu thì không được đeo mặt nạ, ngoài treo đầu dê nhưng trong lại bán thịt chó, làm những chuyện không đúng đạo lý. Tu thì phải chân thật, bước cho chắc chắn, thật sự dụng công tu trì. Chú Đại Bi và Bồ Tát Quán Thế Âm là hai mà không phải hai, không hai mà là hai, không thể tách rời hai thứ ấy được. Tôi hy vọng quý vị thiện tri thức hãy thành tâm tụng trì chú Đại Bi, thì tai nạn tất nhiên sẽ được tiêu trừ. Tu thì không được rao bán việc tu của mình, cũng không được quảng cáo mình. Một khi rao bán việc tu hành, tức sẽ bị ma nhập ngay. Phật và ma thì chỉ cách nhau một niệm, Phật có lòng từ bi, còn ma thì có lòng háo thắng hơn thua. Thiên địa sanh ra từ trung đạo, chư Phật, Bồ Tát, La Hán cũng sanh ra từ trung đạo. Trung đạo là mẹ chung cho Phật và chư Thánh Hiền, cho nên không nghiêm về không, không nghiêm về có, cứ miên mật như vậy mà tu pháp trung đạo. Tham thiền, ngồi lắng lòng đều là tu pháp trung đạo. Nếu luận theo hình tướng thì trung đạo là số 1, nếu luận về vô hình tướng thì trung đạo là số 0. Số 0 chính là trung đạo liễu nghĩa. Tu hành thì phải trầm lặng, yên tĩnh, không phiền não, không cống cao ngã mạn. Người học Phật phải phát dương Phật giáo ngày thêm rạng rỡ. Vậy phải làm sao? Việc đầu tiên là cần phải có phẩm hạnh đạo đức, tâm lượng rộng lớn, trùm khắp không gian bao la như pháp giới. Vì sao nói, nếu tâm quý vị không có quỷ, thì con quỷ bên ngoài chẳng thể hại quý vị. Có quỷ bên ngoài là do tâm quý vị có quỷ. Trong tâm quý vị không có quỷ thì con quỷ bên ngoài sẽ không tới. Con quỷ bên trong gồm có 5 loại: tham lam, sân giận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ. Tham, sân, si, mạn, nghi cũng là 5 thứ: thù hằn, oán ghét, áo não, tức giận, phiền muộn, hận, oán, não, nộ, phiền. Chúng ta không chịu phát khởi trí huệ vốn có của mình, mà ngày ngày cứ dùng sức mạnh của vô minh phiền não, hãy đụng một chút là phát nổi lửa giận lên. Nên nói lửa vô minh là ông thần cọp, nóng giận là do gốc của nghiệp tội kiếp trước. Không có nghiệp tội thì sẽ không có lửa vô minh. Lửa vô minh mà bộc phát thì tham sân si đều tới đủ. Quý vị thử hồi quang tự chiếu xem mình có đúng như vậy không. Vô minh có 2 kẻ đồng lõa giúp sức kết thành một băng đảng. Cuối cùng chúng là ai? Một là tham ăn uống, 2 là tham sắc dục. Một cái tham ăn, ham uống, một cái háo sắc, tham dâm. 2 cái này giúp cho vô minh làm đủ mọi chuyện xấu xa. Tới chỗ chẳng cầu sẽ hết lo, biết chuyện càng ít bớt phiền não. Vô luận đối diện với bất kỳ cảnh giới nào, quý vị cũng phải có thái độ. Có cũng như không, thật cũng như giả. Phải nhớ đừng nên được chút ít rồi cho là đủ, nhận cái giả cho là thiệt. Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng thì trợ giúp cho vô minh. Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, phàm phu sợ quả không sợ nhân. Khi Bồ Tát trong lúc tu nhân thì Ngài vô cùng cẩn thận, một chút cũng chẳng làm càn, nên quả báo tới thì Ngài không sợ hãi. Còn kẻ phàm phu thì ngu si, vì bình thường lúc gieo nhân, sát sanh, trộm cắp, dâm loạn, dối trá, rượu chè, cờ bạc, hút sách ma túy, đều dám nghĩ dám làm, chẳng sợ gì cả. Nhưng đến lúc thọ quả báo thì mới than khổ không thôi. Trên đời bất luận là ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ đều biểu hiện Phật Pháp. Tiếc là chúng ta không biết áp dụng học hỏi Phật Pháp trong sinh hoạt hàng ngày, mà cứ hướng ngoại tìm kiếm. Thế nào là người ngoại đạo? Chính là kẻ tìm cầu Pháp ở ngoài tâm. Mọi người nhớ không thể tự hủy hoại thân mình mà cam chịu đọa lạc. Bất luận là mình phạm giới ở nơi thân như sát, đạo, dâm, hoặc phạm giới nơi lời nói như nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời thô ác, hoặc là phạm giới nơi ý như tham sân si, mình phải thành tâm sám hối. Nếu không thì mình sẽ đọa vào bùn lầy, càng lún càng sâu, nghiệp tội càng làm, càng thêm nghiêm trọng. Lúc đó, mình sẽ bị đè đến nghẹt thở, chẳng sao trốn thoát. Quý vị nên biết mình sống trên đời chẳng khác gì cá nằm trong vũng nước cạn. Chẳng bao lâu thì ô hô thương thay, nước sẽ cạn khô. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, mình còn không biết tu hành. Sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh, thật đau lòng thay. Tại sao cho đến ngày nay mình còn chần chờ mà chưa chịu tu hành? Ái dục chính là sanh tử là lòng ái dục. Ái dục là gốc của sanh tử, nếu không trừ bỏ lòng ái dục vô minh thì rốt ráo không thể nào thoát khỏi biển ái sanh tử. Vì sao có việc không kiết tường? Vì trong tâm không kiết tường, một khi quý vị trồng nhân xấu thì sẽ gặp quả báo xấu. Nếu mình có thể sửa lỗi làm lành thì có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Do đó mà thấy vận mạng có thể đổi thay, nó hoàn toàn nằm trong tay mình. Nên nói đại thiện đại ác thì siêu xuất khỏi số mạng. Không thể có chuyện là chẳng đoạn trừ lòng dâm mà muốn thành Phật. Trong thiên hạ không có đạo lý này. Đa số người đời nay đều ham thích cầu may, thích đi ngã tắt, nên khi nghe nói có pháp huyền diệu thì liền bị mê hoặc, rồi rơi vào lưới ma. Đến lúc chết mà họ vẫn cho là có pháp bí mật. Mật bí mật đến độ phải vào địa ngục luôn. Tu hành thì phải tu tới mức tâm trong trắng như trẻ sơ sinh, chẳng vương vấn một chuyện gì, là giống như trẻ thơ, mình phải phản lão hoàn đồng. Nhưng phản lão hoàn đồng đây không phải là bắt quý vị trở lại thời bú sữa, mà là bảo quý vị phải hết sạch tham sân si mạn nghi. Đó gọi là phản bổn hoàn nguyên, nghĩa là tâm trí quý vị tựa hồ như trẻ thơ, ngây thơ, không tà, không chút lười biếng, giải đãi, không chiếm tiện nghi, cũng chẳng có quan niệm nhân ngã thị phi. Lúc đó thì xưa nay không một vật, bụi trần giữa đâu mà dính vào. Người ta nói quý vị một câu là quý vị không vui, không chịu nổi. Đụng một cọng lông quý vị là quý vị cũng đau đớn tận tim can. Thậm chí bảo quý vị nhổ một sợi tóc để làm lợi cho thiên hạ, quý vị cũng không cam tâm. Có tâm ích kỷ như thế thì không thể tu đạo. Người tu hành phải không có tướng, mình, người, chúng sanh hay thọ giả. Cái lậu, chỗ lũng, lớn nhất là dục lậu. Lòng dâm dục, khi có ý dâm dục thì cũng như thường bị giặc cướp tới cắp tài sản bảo vật. Cũng giống như gỗ bị mối ăn thì gỗ đó trở thành vô dụng. Lại cũng như món ăn ngon mà bỏ phân vào khiến cho người ta ói mửa luôn cả ba ngày.